tại thế gian đó. Phật pháp ở tại thế gian này, Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, tức là không thể rời khỏi thế gian mà tìm cầu cái sự giác ngộ. Ly thế mít bồ đề, rời khỏi thế gian để tìm bồ đề, tức là tìm giác ngộ. Thì do như cầu thố giác, giống như đi tìm. Dạ thưa đúng, sừng thỏ. Mà thưa quý đạo hữu, thỏ nó có sừng không? Vậy thì chúng ta đi tìm một cái mà cái đó nó không có thật, thì làm sao mà chúng ta tìm có được? Thỏ nó không có sừng, rùa nó không có lông, đúng không? Vậy thì chúng ta đi tìm một cái không tưởng. Cho nên Phật pháp ở tại thế gian này, chúng ta tu từ nơi thế gian để chúng ta giác ngộ. Nếu chúng ta lìa khỏi thế gian để chúng ta tìm cái tinh thần giác ngộ, thì thưa quý đạo hữu, trăm kiếp ngàn đời chúng ta không bao giờ tìm có được giác ngộ. Cũng giống như phi cái vũng bùn, cái ao ô uế kia thì không thể tìm có hoa sen. Hoa sen không thể trồng trong cái bình ngọc này được. Nếu hoa sen mà bỏ vào trong bình ngọc thì hoa sen chết. Mà cuộc đời này, ô uế cuộc đời này là nó không có tốt đẹp gì cho lắm. Thì chính cái ở nơi mà không tốt đẹp, uế trược này là hình ảnh của Đức Thế Tôn hiển hiện. Thưa quý đạo hữu, Bồ Tát Phổ Hiền, lúc bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, rồi quỳ gối chắp tay mà bạch Phật rằng: bạch Đấng Thế Tôn Đại Bi. Cái chương thứ nhất Ngài Văn Thù cũng bạch Đấng Thế Tôn Đại Bi, và cái chương thứ hai Ngài Phổ Hiền Bồ Tát cũng bạch Đấng Thế Tôn Đại Bi. Chữ Đại Bi đó là chỉ cho Thế Tôn. Cho nên bữa hôm qua thuyết giảng và quý đạo hữu nói điều quan trọng ở nơi cái tinh thần độ sinh đó là Bồ Đề Tâm, đó là Đại Bi Tâm. Thì chỉ Đại Bi Tâm là chỉ cho công hạnh độ sinh của chư Phật. Không có một Đức Phật nào mà không có Đại Bi Tâm. Kể cả quý đạo hữu đang ngồi trong lớp học hôm nay, quý đạo hữu cũng nhiều cái lòng Đại Bi đó. Bạch Đấng Thế Tôn Đại Bi, nguyện vì các Bồ Tát trong hội này và tất cả chúng sinh đời sau tu về Đại Thừa, nghe nói cảnh giới thanh tịnh viên giác này làm sao tu hành, bạch Đức Thế Tôn. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa thỉnh Đức Thế Tôn như vậy đó. Và những điều mà Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa Đức Thế Tôn trên cái phương thức tu tập như thế nào, có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là nếu những chúng sinh kia biết các tư huyễn, mà hồi nãy trên cái con đường đi ra lớp học có một đạo hữu nói với chúng tôi bài giảng ngày hôm qua chỉ nhớ có một chữ, đó là chữ không. Thầy nói lẽ. Thưa quý đạo hữu, chúng ta chỉ có 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Nói không lẹ, nó không hết ý được. Mong quý đạo hữu dạ ghi nhanh nhanh cho. Câu hỏi thứ nhất của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát: nếu những chúng sinh kia biết các pháp như huyễn, thân tâm như huyễn, thì làm sao lấy cái huyễn mà tu huyễn? Bài học hôm nay thưa quý đạo hữu khó, thưa quý đạo hữu. Quý đạo hữu cố gắng theo dõi ha. Dạ, cố gắng. Câu hỏi thứ hai: nếu các tánh huyễn đều tận diệt thì không có tâm, thì lấy cái gì mà tu hành? Tại sao lại nói tu hành như huyễn? Thưa quý đạo hữu, Kinh Viên Giác là một bộ kinh đốn ngộ như hồi bữa hôm qua đã thưa. Và Kinh Viên Giác là một bộ kinh của Đại Thừa, của các vị Đại Bồ Tát. Cho nên chúng ta chịu khó và chịu khó nghe, và nếu chúng ta nghe một lần chưa hiểu thì lần thứ hai, lần thứ ba và nhiều lần nữa. Chứ không phải là chúng ta học giáo pháp như ngày hôm qua có đạo hữu nói với chúng tôi rằng hiểu nhưng hiểu chút chút, hiểu sơ sơ. Thưa quý đạo hữu, hiểu chút chút, hiểu sơ sơ là cũng đã quý rồi. Tại vì một tinh thần Phật Pháp một bộ kinh không phải chúng ta đọc một lần là chúng ta hiểu. Và thưa quý Phật tử, thật tình đối với quý Thầy, một cái bài Pháp đó, một cái bộ kinh đó, đến giờ phút này quý Thầy đọc hàng trăm lần và tụng hàng ngàn lần, chứ không phải là chỉ nghe một lần, hai lần mà chúng ta thể nhập, hiểu một cách rốt ráo cái nội dung bộ kinh đó đâu. Nhưng quý đạo hữu cũng đừng lo ngại, khi mà chúng ta nghe Phật Pháp như thế này, mà ngày hôm qua quý đạo hữu có nói, có nghĩa là cái tâm của mình nó hỗn loạn tùm lum đó, nó chứa ở trong A Lại Gia Thức đó, thì chủng tử thiện cũng có, chủng tử ác cũng có, chủng tử vô thiện vô ác cũng có, đều hàm tàng trong A Lại Gia Thức đó. Cho nên ngày hôm nay quý đạo hữu cứ mở cửa ra đi, cứ bỏ hết vô, quý đạo hữu đừng sợ mất. Và quý đạo hữu cũng đừng sợ rằng không hiểu, rồi một ngày nào đó quý đạo hữu sẽ hiểu, và một ngày nào đó quý đạo hữu sẽ ngộ. Quý đạo hữu cứ chứa hết vô đi, chứa hết vô. Cái thiện cũng chứa, cái bất thiện đừng chứa. Câu hỏi thứ ba, nếu các chúng sinh vốn chẳng tu hành, thì ở trong sanh tử, thường ở trong huyễn hóa mà chưa từng biết cảnh giới như huyễn, khiến cho tâm vọng tưởng, làm sao mà được giải thoát? Khó không thưa quý đạo hữu? Khó hiểu ha? Nhưng không, từ từ rồi quý đạo hữu sẽ hiểu. Tại vì cái ngộ, thưa quý đạo hữu, chúng ta không có cắt nghĩa được. Cái sự hiểu biết để rồi một ngày nào chúng ta trở thành một bậc thánh, chúng ta không thể dùng ngôn ngữ để cắt nghĩa. Và chúng ta cũng không thể dùng tâm lượng để chúng ta suy tư. Khi mà cái nguồn tâm linh của chúng ta nó chín mùi, đến một cái giai đoạn nào đó, một cái nhân duyên nào đó, tự nhiên nó bùng vỡ. Giống như ngày hôm nay quý đạo hữu tra cái chìa khóa vào trong cái ổ khóa của tâm linh, quý đạo hữu cứ để đó. Rồi một ngày nào đó tự động chìa khóa nó vặn lên một cái là cái cánh cửa tâm linh của quý đạo hữu bừng dậy. Mà quý đạo hữu không cần phải thắc mắc, không cần phải suy tư, không cần phải. Đó là cái tinh thần tu chứng. Cuối xin Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sinh đời sau tạo phương tiện gì, thứ lớp tu tập khiến cho các chúng sinh hằng xa lìa các huyễn. Sau khi Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa thỉnh như thế đó xong rồi, thì Đức Thế Tôn nói với Ngài Phổ Hiền rằng: lành thay, này thiện nam tử, các ông mới hay vì chư Bồ Tát và những chúng sinh đời sau tu tập tam muội như huyễn của Bồ Tát, phương tiện thứ lớp khiến cho chúng sinh được lìa các huyễn. Và Bồ Tát Phổ Hiền cũng như các hàng thánh chúng ở trong pháp hội đó hãy lắng nghe Đức Thế Tôn giảng dạy. Này thiện nam tử, tất cả chúng sinh, các thứ huyễn hóa đều sinh nơi Như Lai viên giác diệu tâm. Tất cả huyễn hóa đều được phát sinh nơi Như Lai viên giác diệu tâm. Trong Như Lai viên giác diệu tâm đó, nó có cái vô minh, nó có cái vọng động, nó có cái sanh tử, nó có cái luân hồi. Quý đạo hữu hiểu ha? Phi viên giác diệu tâm ra thì chúng ta không tìm đâu có cái sanh tử luân hồi, không tìm ra có cái vô minh triền phược. Bởi vì con người chúng ta chỉ có một tâm. Mà từ cái tâm đó nó lưu xuất Niết Bàn chân như thanh tịnh ba la mật. Cũng từ cái tâm đó nó lưu xuất ra cái vô minh sanh tử luân hồi phiền não vọng động. Quý đạo hữu hiểu ha? Cái tâm nó không có hai, cái tâm nó chỉ có một. Nhưng trong một tâm đó vô minh nó cũng có, nhưng mà chân như nó cũng có, chúng sinh nó cũng có, Phật tánh nó cũng có. Ví dụ như trong cái ly này, cái ly này chứa nước trong cũng có, nhưng nước đục cũng có. Nhưng trong cái ly, cái giá trị của sự tu tập và Phật Pháp là trong cái ly nước đục này làm sao chúng ta lắng trong, đó là giá trị của ly nước. trong A Lại gia thức của chúng ta, tận cùng của A Lại.